Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi đến các bạn một câu chuyện tâm đắc thể hội nhân dịp kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới năm 2026, có tiêu đề Hàng xóm cũ kinh ngạc, dung mạo mọi người vẫn như xưa, gia đình sống hòa thuận và biết cách đối nhân xử thế. Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại Lục đăng trên trang Minh Huệ Việt Ngữ ngày 25 tháng 6 năm 2026. Hai vợ chồng bác hàng xóm cũ đã đến du lịch tại thành phố chúng tôi. Qua mấy ngày ở chơi nhà tôi, họ không ngừng bày tỏ sự cảm thán. Em chính là một kỳ tích. Được gặp bác nhà và các em là điều tốt đẹp ngoài sức tưởng tượng của anh chị. Họ cũng nói, công pháp tốt như thế này, hiện tại vẫn đang bị bức hại, thật không còn gì để nói. Dưới đây tôi xin kể lại vài câu chuyện nhỏ qua mấy ngày giao lưu cùng hai bác hàng xóm cũ. Hai vợ chồng hai bác hàng xóm cũ đều là giảng viên đại học. 40 năm trước, khi đó tôi mới 12-13 tuổi, họ cũng vừa mới tham gia công tác ở trường đại học. Bố tôi là lãnh đạo của họ. Khi hai người họ kết hôn, bố tôi là người đứng ra giúp đỡ và lo liệu cho họ. Hai bên gia đình vẫn luôn giữ mối quan hệ tốt đẹp. Sau này, vì tôi tu luyện Đại Pháp đã bị tà đảng Trung Cộng bức hại, buộc phải chuyển đến tỉnh khác sống. Đã 20 năm chưa gặp lại hai bác ấy. Lần này họ đến thành phố chúng tôi du lịch. Tôi đến khách sạn đón họ. Vừa gặp mặt, hai người họ liền thốt lên kinh ngạc. Sao nhìn em chẳng khác gì ngày xưa, không hề thay đổi một chút nào. Trông chẳng khác hồi mới đi làm là bao, đã hơn 20 năm mà không hề thay đổi. Tôi cười và nói, em cũng đã nghỉ hưu rồi. Trên đường, mọi người cười nói vui vẻ, tôi chăm chú lắng nghe những câu chuyện du lịch thú vị của họ. Về đến nhà, mẹ tôi đã chờ ở dưới nhà từ sớm. Họ nhìn thấy mẹ tôi sắc mặt hồng hào, mái tóc đen nhánh. Khi hỏi thì biết là tóc tự nhiên, không phải nhuộm. Họ không khỏi thốt lên lời cảm thán. Bà cụ đã 80 tuổi mà tóc vẫn đẹp như vậy. Mẹ tôi nói, trước khi luyện công trông như thế nào, hiện tại vẫn như thế ấy. Mẹ tôi xúc động rơi nước mắt chào đón hai người hàng xóm và đưa họ vào nhà. Chúng tôi cùng uống trà và ôn lại chuyện cũ. Thưởng trà là sở thích chung của chúng tôi. Trà ngon cần nước tốt, nước suối trên núi pha hồng trà cổ thụ sẽ làm dậy lên hương hoa quả đậm đà, nồng nàn hơn. Trà cụ là chén khải kiểu Trung Hoa sẽ mang lại cảm giác trang trọng, nghi thức hơn. Các đồ điểm tâm uống trà được bày biện bằng những dụng cụ mang phong cách thời Tống, đặc biệt kết hợp với bánh mì gối có nhân táo đỏ và đậu lạc được nướng từ sáng sớm cùng với mứt kiwi tự làm. Hương vị chua chua ngọt ngọt hòa với vị béo ngậy đậm đặc của bánh mì. Trong khi mọi người còn chưa kịp cảm nhận thì đã ăn hơn 2 lát. Trong lúc mọi người đang nói chuyện, tôi đi nướng bánh tát trứng. Bánh có vỏ ngoài giòn tan cùng với lòng bánh tát trứng tự làm thơm phức, mềm mại ngon tuyệt. Hai vị hàng xóm nói, nhiều món điểm tâm như vậy lại còn ăn rất ngon, chỉ nhìn là biết ngay cuộc sống của gia đình thế nào rồi. Tôi nói, em cũng hay làm biếu hàng xóm xung quanh, còn có bánh trứng muối ngàn lớp vị đậu đỏ rắc dừa nạo, món điểm tâm kiểu Trung Quốc và nham trà là một loại trà ô long chứ danh có nguồn gốc từ vùng núi đá Vũ Di, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc. Ngày mai chúng ta sẽ thưởng thức. Chồng tôi tất bật chuẩn bị đồ ăn đãi khách. Ăn cơm xong, chúng tôi đưa họ đến công viên ngắm hoa anh đào. Trên đường lên núi, hai bác hàng xóm nhìn thấy hai vợ chồng tôi đi đứng với dáng vẻ nhẹ nhàng, thảnh thơi thì ngưỡng mộ mãi không thôi. Đặc biệt, họ biết trước đây tôi từng bị chấn thương xương, bác sĩ từng khẳng định rằng tôi phải ngồi xe lăn. Nhưng giờ đây tôi đã hồi phục tốt như vậy, họ kinh ngạc thốt lên. Em quả đúng là một kỳ tích, em đi đứng nhẹ nhàng uyển chuyển như là thiếu nữ vậy, sao lại có thể như vậy được chứ? Người vợ nói. Hay là do vẫn còn đam mê Pháp Luân Công? Tôi mở to mắt cười, bà ngại ngùng nói. Ồ, là vẫn kiên trì luyện công. Tôi cười nói, vâng, thân thể tốt xấu như nào thì chỉ có mình biết. Có thời gian thì luyện nhiều, không có thời gian thì luyện ít. Hôm nay muốn đi đón anh chị, em đã dậy từ 4 giờ sáng để luyện công. Tôi nói với bà ấy rằng bài công pháp thứ nhất trong 5 bài công pháp Pháp Luân Công có thể đạt đến bách mạch giai thông và hiệu quả của bài công pháp thứ 3 quán thông lưỡng cực pháp, vân vân. Nhớ lại 25 năm trước, tôi bị Trung Cộng bức hại đến mức thương tật, bị áp dụng biện pháp bảo lãnh tại ngoại phi pháp tại nhà. Khi đó tôi mất công việc, không có nguồn thu nhập, bất cứ lúc nào cũng có thể bị Trung Cộng bắt giam phi pháp đưa đến nhà tù, khiến tất cả những người xung quanh đều vô cùng sợ hãi và lo lắng cho tính mạng của tôi. Khi đó hai vợ chồng bác hàng xóm đặc biệt đến nhà thăm tôi, vừa tiếc nuối, vừa cảm thán, xót xa, khuyên tôi từ bỏ tu luyện, thuận theo thời thế. Nói rằng, trứng không chọi được với đá, hà tất phải chịu khổ vì tội này sao? Lúc đó chồng tôi đã nói một cách đanh thép, nghiêm khắc và đầy chính nghĩa rằng, làm thầy giảng đạo, truyền thụ kiến thức và giải đáp thắc mắc cho người ta, thì đầu tiên phải làm được chính. Họ lặng thinh không nói gì, chúng tôi có thể hiểu được sự bối rối của họ, bởi con người thế gian bị những bịa đặt trên truyền thông của Trung Cộng lừa gạt, nên không hiểu rõ chân tướng, cộng thêm lo lắng sợ hãi mà bị ép buộc sự im lặng, có thể chịu được áp lực mà đến thăm chúng tôi, chứng tỏ trong tâm vẫn còn thiện lương, khát khao hiểu rõ chân tướng sự thật. Chúng tôi kiên trì giữ vững chính tín chính niệm, giống như một dòng nước trong lành giữa thế gian hỗn loạn. Giờ đây, chớp mắt đã hơn 20 năm trôi qua, hai người họ khi đó còn thanh xuân phơi phới, giờ đã về hưu và đến tuổi xế chiều, sức khỏe cũng không còn như trước đây. Lần này gặp lại, nhìn thấy diện mạo tinh thần và phong thái trong sinh hoạt của chúng tôi, đem ra so sánh, họ khó tránh khỏi không ngạc nhiên. Buổi tối trải giường cho khách ngủ và thay vỏ chăn mới, tôi nghĩ họ đã đi đường rất mệt, nên dặn họ sáng ngày mai cứ nghỉ thêm một chút, còn chúng tôi phải dậy sớm luyện công. Vậy mà sáng hôm sau họ còn dậy sớm hơn cả chúng tôi và ra phòng khách. Họ nói rằng họ rất hiếu kỳ xem chúng tôi tu thế nào, luyện ra sao, muốn xem thử chúng tôi luyện công. Kết quả là họ đã xem băng video giảng pháp và video dạy luyện công của sư phụ cùng với chúng tôi, sau đó đã bắt đầu nghiêm túc học. Chiếc bếp ga nhà tôi mới mua đã được giao tới và có lịch hẹn lắp đặt miễn phí. Vì muốn dành thời gian đi chơi với khách, nên chồng tôi đã tự mình làm, tháo chiếc bếp cũ ra và thay chiếc bếp mới. Thấy chồng mặc áo sơ mi trắng, tôi vội nhắc, anh cẩn thận đừng làm bẩn áo nhé. Chồng tôi đáp lại, sao anh có thể quệt vào áo được chứ? Sau đó hai chúng tôi đều mỉm cười, ai đi làm việc người ấy. Lúc này bác gái nói, nếu là chúng tôi có thể đã cằn nhằn nhau một trận rồi. Tôi nói, em vừa nãy còn định nói thêm thì lại nghĩ, chẳng phải là mình sợ quần áo bị bẩn phải giặt sẽ thêm phiền phức sao? Đó chẳng phải lo lắng lợi ích của bản thân bị tổn thất sao? Do đó em đã không nói thêm nữa. Bác gái dường như đang suy tư. Tôi khẽ nói nhỏ, đây chính là tu trong từ tu luyện đó. Trên đường đi, kính của bác trai bị hỏng nên nói chúng tôi đưa bác đến tiệm kính sửa. Kết quả là chồng tôi đã dùng một dụng cụ nhỏ để sửa, chỉ mấy phút là sửa xong. Người vợ thích nghe ca kịch, khi dùng loa có một dây kết nối bị hỏng, chồng tôi cũng rất nhanh sửa lại. Họ tấm tắc khen và nói, chú giỏi quá. Sau đó họ hỏi tôi, chú ấy chăm chỉ chịu thương chịu khổ mà không hề phàn nàn hay trách cứ. Tôi sững sờ một chút. Trách cứ? Anh ấy chưa từng trách cứ bao giờ, lúc nào cũng đều vui vẻ và cười thoải mái như vậy với mọi người. Ăn cơm xong, chồng tôi trò chuyện với họ, bảo cho họ làm thế nào để có thể bảo trì được tâm thái khỏe mạnh, làm thế nào để chuyển biến quan niệm nhìn vấn đề mà không nổi giận, không quá coi trọng lợi ích và được mất. Mọi phiền não đều là do không buông bỏ được lòng tham, dục vọng và được mất của cá nhân mà tự chuốc lấy. Rồi anh ấy còn nói làm thế nào để bảo trì tâm thái tích cực và khắc phục tình trạng mất ngủ, vân vân. Hai vị giảng viên nghe đến mức say mê, ánh mắt hiện lên vẻ khâm phục. Tôi đang rửa bát, người vợ đi tới phòng bếp và nói, chú ấy nói chuyện hay quá, Đây đúng là nút thắt trong tâm khiến anh chị thấy bối rối và nóng lòng muốn giải quyết. Chú ấy sao lại biết vậy? Tôi nói, là trí huệ tu xuất ra được từ trong đại pháp đó. Tại sao lại xảy ra những việc này và cách thức giải quyết đều có hết ở trong cuốn sách Chuyển Pháp Luân. Chúng em đọc sách và đã hiểu ra những đạo lý này. Hướng nội tìm là pháp bảo. Lúc này, mẹ tôi nhắc chúng tôi mau đưa khách ra công viên chơi. Chúng tôi tạm dừng câu chuyện. Vào thang máy, mẹ tôi mới phát hiện ra quên mang theo điện thoại. Chồng tôi nói, mẹ vội nên quên à. Mẹ tôi chọc lại anh ấy nói, đâu có, mẹ muốn nhẹ tay đi ra ngoài đấy. Tôi nói, mẹ vừa mới giúp em lấy đồ chuyển phát nhanh nên quên mất cả việc của mình. Bác gái nghe chúng tôi trêu chọc nhau nói, nếu chuyện này xảy ra với chúng tôi thì chắc tôi và chồng đã quay sang trách móc lẫn nhau rồi. Thế mà mọi người chỉ cười đùa chút là xong, chẳng ai trách ai cả. Điều này thật sự đáng để chúng tôi học hỏi. Bác trai cũng đồng tình. Đúng vậy, không hề có tức giận hay nổi nóng gì cả. Chúng tôi đang được tận mắt chứng kiến những nguyên lý mà trước đây mình từng nghe nói được áp dụng vào thực tế. Trong công viên non xanh nước biếc, sắc xuân ngập tràn, vạn vật bừng bừng sức sống. Bác gái sau khi về hưu rất yêu thích kinh kịch, bây giờ lại học hát côn khúc, bảo tôi thổi sáo đệm nhạc. Chúng tôi cùng phối hợp, mọi người đều rất vui thích. Hai người họ hợp xướng một đoạn kinh kịch, vừa nghe qua đã thấy rất công phu, chúng tôi tặng họ tràng vỗ tay. Bác trai cao hứng nói, hãy hát một đoạn vở kịch mẫu nữa. Tôi lập tức nói, anh chị từ từ đừng hát nữa. Họ sững sờ trong giây lát. Tôi từ từ giải thích, hí khúc truyền thống này là tốt. Tuy nhiên ngôn từ đã bị Trung Cộng biên tạo đưa vào nội dung đấu trời đấu đất, ca tụng công đức, đấu tranh giai cấp, tà linh chính là hại người, hát nó cũng chính là cấp thêm năng lượng cho tà linh cộng sản, đó chính là cùng một phe với nó, sẽ chịu ảnh hưởng bởi sự độc hại từ những lời ca tiếng nhạc, mang tính giả, ác đấu, hoàn toàn không có lợi cho sức khỏe cả thể chất lẫn tinh thần của con người. Hát những ca từ trong những vở kịch cổ xưa có mang theo nhân, nghĩa, lễ, hiếu sẽ bồi dưỡng thêm năng lượng, chính nghĩa cho người ta. Họ nói, phải rồi, có đạo lý đó. Tôi chia sẻ với họ, hiện nay trên thế giới, đoàn nghệ thuật biểu diễn Shenyun có thể triển hiện ra những điều tốt đẹp nhất của nền văn hóa Trung Hoa từ trước khi có Trung Cộng. Hiện nay có 8 đoàn biểu diễn đang lưu diễn vòng quanh thế giới và khuyên hai bác nếu có cơ hội nên thử đi xem diễn xuất Shenyun. Buổi tối về nhà, tôi đã cho họ xem video quảng bá của Shenyun. Họ chấn động bởi những thước phim tinh xảo và tuyệt đẹp, đồng thời liên tục hỏi, những nghệ sĩ Shenyun này là ai vậy? Tôi trả lời, họ đều là con cái của những người tu luyện Pháp Luân Công hoặc là những học viên Pháp Luân Công. Lúc ăn cơm, mẹ tôi lại nói cho họ biết rằng, chương trình phỏng vấn tiêu điểm của Đài truyền hình Trung ương CCTV về vụ tự thiêu ở quảng trường Thiên An Môn là giả và chỉ ra chi tiết một số điểm nghi vấn trong đó. Bác trai bỗng nhiên hiểu ra, cảm thán nói, công pháp tốt như vậy, vì sao bị vu khống? Mẹ tôi liền nói, trước nhà chúng tôi còn bị lắp 2 chiếc camera giám sát, Trung Cộng bên ngoài tỏ ra vĩ đại, quang minh, chính xác, nhưng bên trong luôn làm chuyện xấu, bức hại người tốt, người thiện lương. Mấy ngày rất nhanh đã trôi qua. Vào buổi tối trước hôm chia tay, chúng tôi cùng nhau làm sủi cảo. Khi ăn sủi cảo, bác trai trịnh trọng và xúc động nói, nhìn thấy mọi người như hiện nay thật là vui quá, tốt đẹp ngoài sức tưởng tượng, vượt quá sự mong đợi rồi. Chúng tôi phải học theo các bạn thôi. Họ còn bàn bạc rằng sau khi về nhà sẽ liên lạc với chúng tôi thế nào và cũng sẽ học Pháp Luân Công. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình phát thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vi.minhui.org.